Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Đại Pháp Sư, chúng con thay mặt cho hội chúng thành kính tri ân sự lời giảng dạy của Hòa thượng, và chúng con xin y giáo phụng hành những lời dạy bảo quý báu qua một tiếng đồng hồ qua Hòa thượng đã dạy chúng con với chủ đề vững trước khen chê. Qua những sự dạy đó, chúng con rút ra được những bài học. Hòa thượng dạy tất cả mọi việc ở trên đời này, vì hoàn cảnh, vì thiên nhiên chi phối, cho nên đưa con người đến sự khổ đau. Tất cả cuộc đời này như là giấc mộng. Đời như một giấc mơ, cuộc đời như giấc mộng. Tỉnh mộng rồi bỗng chốc quá hư không. Hòa thượng dạy chúng con để bình tĩnh trước sự khen chê. Qua sự dạy của Ngài Huệ Năng, nghe ai và thấy và nghi cách sao? Đứng trước sự khen chê đó, Hòa thượng dạy: người khen ta mà khen không đúng, coi chừng dẫn đến sự nguy hiểm vô cùng. Hòa thượng dạy: người khen ta mà khen đúng là bạn ta. Cho nên chúng con học được ở Hòa thượng cái sự cái khen mà khen đúng là người bạn, chúng ta sẽ thực hiện theo tinh thần đó là tứ chánh cần. Và con cũng tâm đắc nhất với cái câu Hòa thượng dạy, đó là chung thân hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhược hành ác, ác tự hữu dư. Trọn đời làm việc thiện chưa lấy làm đủ. Chỉ có một ngày làm điều ác mà việc ác ấy có dư. Hòa thượng dạy: từ cái thế giới bên ngoài để tu tập, để đưa vào thế giới tâm linh, để trở về với nội tâm, trở về với cái tâm vô sanh, để chúng ta được cái sự an lạc bình yên trước sự khen chê qua bài của Tống Nhân Tông. Ban như ý chủng chủng hiện thành, mọi việc như ý của mình, bằng tinh thần tu như tử như ý túc, không làm mà mọi việc đem lại sự tốt đẹp đó, qua bài dạy phù xuất gia giả. Phù xuất gia tố quý giả, bất như xả tục xuất gia, nhược đắc phi tăng, truyền thọ nhân thiên cúng dường, tác Như Lai chư đệ tử, giữ hiền thánh như tôn xưng. Khi chúng ta làm được một vị sứ giả của Như Lai, trở về với tâm thanh tịnh, thì vượt ra ngoài sự khen và chê qua bài phú cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hiền hề hối tất miên, gia trung hữu bảo hưu tầm ích, đối cảnh vô tâm mà vẫn thiền. Và thượng dạy chúng ta tự chủ hiện tượng bên ngoài để tu đi vào đến chỗ vô tâm. Chúng con thành kính tri ân những lời giảng dạy Hòa thượng, và chúng con xin y giáo phụng hành. Và tiếp theo với buổi pháp thoại sáng hôm nay, giờ này chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh sẽ ban cho quý đạo tràng chúng ta với pháp thoại với chủ đề Vẫn trước Khang Chê xin tôn thỉnh Đại Đức.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy Thiện Trí đã có lời giới thiệu đến Quang Thành. Kính thưa chư Đại Đức Tăng Ni trong ban Hoằng Pháp, kính thưa cùng toàn thể quý vị hành giả Phật tử hiện tọa trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 29 hôm nay. Trước hết thì nhân mùa an cư kiết hạ, chúng tôi xin thành kính hướng về Tam Bảo cầu nguyện và cầu chúc toàn thể quý vị hành giả Phật tử nhân khóa tu ngày hôm nay trong mùa an cư kiết hạ được thân tâm an lạc, trí tuệ lúc nào cũng tăng trưởng và bồ đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền. Cầu nguyện chư Phật chứng minh lòng thành tu học của quý vị trong khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hễ tôi nghe vỗ tay cái tôi thấy nó sống lại. Mà tôi thấy im lặng thì tôi thấy nó buồn tẻ quá, phải không ạ? Bởi vì hòa thượng của mình đạo cao đức trọng, khi thuyết giảng chúng ta phải tập trung, chúng ta nghe từ từng lời của hòa thượng nó thâm thúy. Cho nên các vị nghe phải suy nghĩ thật kỹ, có ý của hòa thượng muốn nói gì để dạy cho chúng ta. Còn đối với bản thân tôi á, còn nhỏ, cho nên không cần phải nói thâm thúy như cụ được, phải không? Chúng ta nói bình dân. Và cũng để ngõ hầu, bởi vì tôi nghĩ chủ đề này là chủ đề thiết thực, cho nên rằng hòa thượng đã chỉ dạy cho chúng ta những cái lý tưởng, những cái nhận thức, những cái kinh nghiệm, tư duy cũng như là công tu hành của thầy đã dạy cho chúng ta nhìn rõ được cái bản chất Khang Chê. Bây giờ thì chúng ta hiểu được chúng ta vận hành trong cuộc sống như thế nào. Đó là điều mà tất cả, chẳng những tăng ni chúng tôi mà Phật tử các vị cũng như những người không là Phật tử khi sống trong cuộc đời buộc phải đối diện với sự Khang Chê. Cho nên chúng ta phải đưa về thực tế, và đó cũng là cái ý mà tôi muốn giảng cho các vị trong sáng nay. Công nhận bạn bè làm việc chung biết ý ha. Cảm ơn thầy. Ở đây thì trước hết thì chúng ta với chủ đề vững trước Khang Chê, chúng ta cũng phải hiểu được cái chữ vững, vững đó, phải không? Tôi không biết là người Bắc hay người Nam mà tôi nói cũng chưa rõ lắm. Vững, chữ vững đây á, như hòa thượng chúng ta cũng có nói, không phải là chúng ta bỏ đi những cái sự khen và lời chê của thế gian, chúng ta không cần đối ngoại tới, không phải. Mà cái chữ vững đây có nghĩa là vững tâm, vững tâm của mình trước cái sự khen và lời chê của thế gian, gọi là vững, đúng không ạ? Chứ không phải là đứng trước, vững trước Khang Chê. Bởi vì sao chúng ta lại hiểu cái chữ vững là mang cái ý là vững tâm? Bởi vì thường trong cuộc sống chúng ta đối với sự khen chê, chúng ta bị chao đảo bởi vì chúng ta không, mà chúng ta nghe bằng lỗ tai, cảm nhận bằng cái cảm xúc, cho nên chúng ta mới có sự đau khổ, buồn vui, mừng giận, thương yêu ghét qua sự khen và chê. Cho nên hòa thượng đã dạy chúng ta là vững tâm là phải biết tu, tu quay về hướng nội, tìm được cái bản chất của sự khen và chê với một cái tâm thanh thản và có trí tuệ. Cho nên rằng cái chữ vững đây các vị nhớ là cái sự vững tâm đối với sự khen chê, chúng ta không phải bỏ qua một bên mà chúng ta luôn đối mặt, luôn lắng nghe và luôn tư duy những lời khen chê của thế gian khi nói về mình. Và khi chúng ta nhận rõ được thì chúng ta phải bằng cái tâm vững chắc, không phải dựa trên cái cảm xúc mà chúng ta nghe thì chúng ta chắc chắn sẽ bị đau khổ. Cho nên cái chữ vững mà ban tổ chức muốn nói ở đây có nghĩa là vững tâm trước sự khen chê. Nếu nói về cái chữ khen á thì các vị thấy có muôn màu muôn vẻ chữ khen, phải không ạ? Khen như hồi nãy cụ của chúng ta cũng có nói là khen có nhiều loại. Khen mà khen lấy lòng cũng là tiếng khen. mà khen thật lòng cũng là tiếng khen. Khen để mà khuyến khích cũng là một cái tiếng khen. Và khen mỉa mai cũng là một cái tiếng khen. Tại vì tất cả cái tiếng khen đều xuất phát từ những lời nói ngọt mật, phải không ạ? Những tâm ý, những lời lẽ rất là dịu ngọt, hợp với lỗ tai, so dịu được cái xúc cảm của mỗi con người chúng ta. Cho nên nói rõ hơn nữa, cái khen đó là cái lời tán thán, lời khen tặng qua những việc làm, qua hành vi và qua những cái hành động của chúng ta, qua phẩm cách của chúng ta. Đó là những lời khen. Rõ hơn nữa, khen có nghĩa là những lời hay, ý đẹp, làm cho con người hoan hỷ những lời mà chúng ta khen tặng. Còn chê đó, ngược lại với khen. Chê nó cũng có nhiều loại chê, đúng không ạ? Chê vì ghét đối tượng, chúng ta chê bai, cho dù họ đúng, mà bởi vì tâm chúng ta ghét cay, ghét đắng, ghét thấu, ghét để, ghét ngày, ghét đêm, cho nên chúng ta chê, chê một cách cay đắng, chanh chua, phải không ạ? Chê gọi là thậm tệ, để cho đối tượng người ta đau lòng. Còn cái chê thứ hai nữa là cái lời chê nó có mỉa mai trong đó. Chê chê mỉa mai. Và cái thứ ba nữa, mỉa mai có nghĩa là sao? Chê mình, nhưng mà nó lại bắn qua cha mẹ mình hoặc là anh chị của mình. Có nghĩa muốn nói là cha mẹ, anh chị không biết dạy con, phải không ạ? Tự chê trước mặt cha mẹ mình, có nghĩa vừa chê bai mà vừa lại mắng nhiếc, hoặc là vừa có một cái mỉa mai trong đó. Và cái thứ hai nữa là cái chê bai là chê bai thật lòng. Dùng cái chê bai thật lòng thì chúng ta dùng từ chê bai nó cũng không đúng. Có nghĩa là góp ý thật lòng thì nó đúng hơn, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi có những người mình dùng cái lời chê bai này để nói rằng là những cái lời không có mang lại cái hân hoan cho con người, làm xúc chạm cái xúc cảm của con người, không phải là lời hay ý đẹp, không phải là những lời ý ngữ trơn láng mịn màng, mà những lời nó góc đường xá trong gai, những lời như thế làm cho con người khó nghe, thì những lời đó gọi là những lời chê về một cái hành vi hoặc là một đối tượng nào mà chúng ta muốn nhắm tới. Cho nên là khi hiểu được cái sơ về cái ý nghĩa vững trước khen chê với chủ đề này, thì chúng ta bắt đầu cùng nhau đi vào cuộc sống thực tại để phân tích xem chúng ta đã đối diện bao nhiêu lần về cái sự khen chê trong một ngày của chúng ta. Đối với cuộc sống gia đình của chúng ta, hầu hết tất cả những con người ở đời thường là thích khen hơn là chê. Mặc dù chúng ta cũng có nói em có cái gì sai anh cứ nói thẳng, không? Em không buồn không giận, nhưng mà em rất nghe cái tiếng gì góp ý của anh chẳng hạn. Nhưng mà miệng mình nói như thế, liệu tâm mình có chấp nhận hay không mới là một lẽ. Cuộc sống nó là như vậy. Ra xã hội cũng vậy, ra cái công sở, công ty, sở làm và tất cả những cái cơ quan xí nghiệp và cái môi trường tình huống nào cũng vậy. 80% chúng ta đều thích khen chứ không thích chê. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng chúng ta vì dùng cái xúc cảm để tiếp nhận cái lời khen tiếng chê, cho dù khen chúng ta vẫn bị khổ đau. Bởi vì cái đó chúng ta không biết họ khen thật hay khen giả. Cho nên đối với cuộc sống gia đình, chúng ta luôn có dựa theo cái xúc cảm mà chúng ta phải đau khổ. Ví dụ như là chồng đi làm về, vợ ở nhà đầu tắt mặt tối, phải không ạ? Nội trợ đối nội đối ngoại, nuôi con, chăm sóc con, nấu cơm này kia kia nọ đủ thứ ấy. Nhưng mà khi dọn ăn, chồng về ăn, mình hỏi rằng anh ơi, hoặc là ông ơi, phải không ạ? Tùy hai đối tượng các vị, tùy các vị xưng hô. Hôm nay em nấu cơm như thế có ngon không? Anh ăn thấy thế nào? thì theo quý vị, những người đàn ông quý vị trả lời như thế nào đây? À, các vị đàn ông hả? Khen hay chê? Khen phải không? Mà các vị đã ăn chưa mà biết mà các vị đã khen rồi chưa? Có nghĩa là chúng ta khen không thật lòng, đúng không ạ? Nhưng mà khen không thật lòng không phải là một điều xấu, nếu như đó là cái động viên, khuyến khích cái đối tượng làm tốt. Mà khen không thật lòng là do cái lời nói chúng ta khen như thế nào để cho họ không bị xúc chạm, họ không có phải là bị dựa vào cái lời khen mà làm cho họ có một cái sự suy nghĩ và phát triển lên. Cái đó là cái khéo của người đàn ông. Ngược lại người vợ cũng vậy. Bây giờ cái chê cũng vậy. Cái chê mà chúng ta chê thật lòng á, thì hầu như con người ai cũng khó chịu, thật sự khó chịu lắm. Nhưng mà nếu chúng ta chê một cách khéo léo, thật lòng nhưng mà khéo léo trong cái dùng ngôn từ, thì lại làm cho họ vừa cảm thấy đó là cái việc họ cần phải sửa mà không có một cái sự phiền toái đến mình. Thì đó là cái người học Phật chúng ta cần phải làm. Có nghĩa khen là phải khen đúng, chê là phải chê đúng. Đó là cái tư tưởng của đạo Phật chúng ta. Nhưng mà đối với cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ, cho nên rằng đôi khi cái lời khen khen thật, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải khen tạm gọi là, cũng như các vị khen vợ nấu ăn ngon đó, nhưng mà thật sự nó mặn như là muối ươm đó, thì làm sao được. Chúng ta cũng khen, nhưng nếu chúng ta khen thật, liệu vợ chúng ta có tiếp nhận được cái lời chê thật đó hay không, đó là một vấn đề. Cho nên cái xử lý trong cuộc sống gia đình là một trong những cái mà chúng ta phải tâm lý khi nói chuyện với nhau và ứng xử với nhau, có phải không ạ? Vì vậy cho nên khen mà khen giả dối chưa chắc là một điều xấu, tùy theo cái tâm và cái đối tượng và hình thức mình, lời nói mình như thế nào. Và chê cũng vậy, nếu chúng ta nói chê thật cũng không phải là một cái điều xấu. Nhưng mà cái quan trọng xấu là ở chỗ là chúng ta chê thật mà dùng những cái từ quá thẳng so với một người vợ, một người nữ thường là trọng tình, trọng nghĩa, những người nặng tình cảm, những người thường nghe những cái lời đàng hoàng lịch sự, mà chúng ta chê dùng những cái khẩu khí như là thẳng quá thì đâm ra họ xúc chạm. Mà khi xúc chạm họ buồn khổ thì cái lời chê thật chúng ta cũng trở thành một cái điều không tốt nữa. Nhưng mà lời chê thật nó có thể trở thành một điều tốt nếu như chúng ta chê khéo léo, phải không ạ? Trong tiếng Anh á, ví dụ như chúng ta nói tiếng Anh, người ta hỏi mình chứ thầy có thấy con nói tiếng Anh nghe tốt không, phải không ạ? Chúng ta nói mà khi đó thì người này nói tiếng Anh bập bẹ thì các vị làm sao? Con nói tiếng Anh tốt quá, giả dối. Làm như thế thì họ ỷ lại, họ đâu có chịu phát triển lên. Nhưng mà hễ nói con tiếng Anh dở quá, kém quá, người học trò cảm thấy thế nào? Khó chịu chứ, đúng không? Lúc đó chúng ta phải xử như thế nào đây? Hả các vị? Chúng ta có thể nói tiếng Anh của con được, đúng không ạ? Được. Cái chữ được này là được theo hướng tốt hay là được theo cái tạm được, tùy cái cảm giận của người đó. Hay giả là các vị thường có cái bệnh là các vị trai tăng cúng dường các thầy, các vị rất có tín tâm, các vị phải thức đêm thức hôm để lo thức ăn vật thực để ngày đó trai tăng. Nhưng khi mà chúng ta có lòng nhưng mà cái trình độ nấu nướng chúng ta không có đủ, mà chúng ta muốn tự tay chúng ta tự làm dâng cho chư tăng cơ. Và nếu chúng ta dâng cho chư tăng là lúc đó các vị hỏi hòa thượng, bạch hòa thượng, đây là con nấu từ sáng tới giờ, con cũng tự tay con làm, con dâng cho thầy, thầy ăn thầy cảm thấy có ngon không thầy, thầy nhận định giùm con với. Nó là hòa thượng mình nói làm sao, các thầy tăng ni của chúng ta nói làm sao đây? Hòa thượng không thể nào chê cũng không phải khen, mà chắc chắn tôi cũng nghĩ hoặc là bản thân chúng tôi cũng chỉ gọi là ăn được, chứ không ai chê không ai khen. Bởi vì hòa thượng chê là tự nhiên các vị sẽ bị khó chịu, Bởi vì thức từ sáng tới giờ mà phải không? Thức khuya dậy sớm sắc gọt này kia nọ, đùng cái có một câu chê thôi mà các vị buồn không ăn cơm 2-3 ngày. Nó vị hòa thượng vô tình sao? Cho nên tâm lý, chẳng những hòa thượng mà các chư tăng ni chúng tôi cũng phải tâm lý. Nói trả lời đôi khi có những cái phải thiên biến dạng quá về lời nói, nhưng mà tâm vững là một cái tâm thiền. Cho nên là các vị mai mốt đừng hỏi các thầy đồ ăn có ngon không thầy nha, các thầy khó trả lời lắm. Rồi nói tới cuộc sống xã hội, chúng ta cũng thấy thật sự hòa thượng dạy rất là hữu ích cho chúng ta. Đôi khi con người chúng ta dựa theo xúc cảm, thậm chí là các vị mới vỗ tay mà lòng tôi nó rười rượi lên, nó hân hoan quá. Nhưng nếu tôi dạy mà các vị cứ ngồi méo như thế này, người ngủ hết, lúc đó tôi cảm thấy sao? Buồn thúi ruột luôn. Có nghĩa là tôi theo cái xúc cảm của tôi, mà vì các vị làm cho tôi đau khổ, cũng vì các vị làm cho tôi vui vẻ, thì đó là chúng ta làm nô lệ cho ma chướng của chúng ta. Vậy cho nên là cái sự khen này chúng ta từng vấp phải trong những cái ngành nghề, trong những cái trường lớp, trong gia đình, trong xã hội và cho tất cả những đồng nghiệp của chúng ta. Các vị nhớ như hòa thượng chúng ta đã dạy, khi khen một người chúng ta phải suy nghĩ xem người đó mình khen trong cái phong cách nào, đó là cái quan trọng. Chứ không phải như đối tượng này người ta không thích khen tặng, mà chúng ta muốn lấy lòng, hay là chúng ta cảm thấy cái tâm chúng ta rất là thật sự muốn khen đúng thật sự, mà đối tượng mà chúng ta dùng từ nó không hợp. Đúng không? Người ta thích thẳng và không thích khen, chúng ta nhào vô chúng ta khen, tự nhiên người ta cảm thấy khó chịu. Đúng không? Còn đối tượng mà người ta thích khen mà chúng ta nhào vô chúng ta góp ý chê, tự nhiên là nó bị thẳng mực tàu, đau lòng gỗ, giúp nhân nhân trả quán. Đừng hỏi tại sao chúng ta tu theo Phật mà đi ra ứng xử cuộc đời lại không có ai thích mình. Đúng không? Cho nên đây là cái giới, chủ đề này nhắc nhở chúng ta về cái giới nói dối. Đúng không? Nói dối. Nhưng mà nói dối thì nó có hai loại. Nói dối là thật sự là có không nó có, vân vân. Và có một cái ý nghĩa thứ hai nữa là phương tiện thiện xảo khi nói dối để giúp mình, giúp người, và cả hai cùng tiến. Có nghĩa là cái sự khen chê này nhắc nhở cho chúng ta, sự khen á là dùng ý ngữ, phải không ạ? Có phải không? Dùng cái lời ngon ngọt, đàng hoàng, lịch sự mới khen chứ. Chứ có ai mà khen các vị mà người ta dùng những cái lời mà thẳng quá, tự nhiên các vị cảm thấy khen nhưng mà lòng các vị không thỏa mãn được cái lời nói của họ. Đúng không? Ví dụ như mình khen con mình, ồ hôm nay con học rất giỏi, mẹ rất là vui, con phải cố gắng, như thế con mới là con ngoan, chẳng hạn gì, những lời khen cho một đứa bé. Nhưng mà đứa bé nó lại thích ngon ngọt, mà chúng ta khen, mình xưng một cái câu làm cho nó tạt nước mặt, tạt nước lạnh vô mặt đó nha. Mày học giỏi á, được, rồi kế tiếp nha, vậy thôi. Tự nhiên đứa bé nó cảm thấy thế nào khi chúng ta xưng bằng mày với nó? Phải không ạ? Đây là cái chúng ta khen cũng phải đúng đối tượng chúng ta khen. Mà cho dù chúng ta chê, những người nào, hiếm khi người nào có thể sẵn sàng tiếp nhận cái lời góp ý của chúng ta, những cái khuyết điểm của họ lắm. Cho dù thanh niên, cho dù người trí thức chăng nữa, không bao giờ, rất ít người, phải nói rằng 5% con người ở đời thích chê nhiều hơn khen. Đó là thật sự. Cho nên cho dù chúng ta có ứng xử trong cuộc đời nhiều chăng nữa, mà đối tượng người ta yêu cầu, anh cứ nói bạn bè thân với nhau, anh cứ nói thẳng những khuyết điểm của tôi sẵn sàng tôi nghe. Cái tính tôi là như vậy, anh cứ nói thẳng, nếu có gì sai anh cứ nói thẳng, không sao hết. Mình thật thà quá, người ta nói gì cũng mình làm tới luôn quá. Nói thẳng quá đâm ra mặt người ta nó đỏ ngầu lên như Trương Phi rồi sao. Đó là cái điều chúng ta phải tế nhị. Cho nên cái lời khen, lời chê thật sự đó là một cái sự gọi là phương tiện cho cái cuộc sống xã giao và giao tế con người với nhau trong xã hội. Thì Hòa Thượng mới dặn chúng ta, tại sao chúng ta không nhìn cái tốt của họ để chúng ta khen hoài? Tại sao chúng ta phải nhìn cái lỗi xấu của họ để chúng ta chê? Phải không ạ? Nếu giả sử chúng ta chơi với nhau, chúng ta nên nhìn cái tốt. Bởi vì tâm chúng ta có tốt, chúng ta nhìn thường là tất cả ai cũng là một người tốt cả. Ai cũng nhìn được cái hay của mỗi người. Bởi vì mỗi con người là có một cái kho tàng quý báu ở trong mỗi con người đó. Chúng ta giao tế để chúng ta học cái hay của người đó. Cho nên là chúng ta luôn muốn học được cái hay thì chúng ta phải nhìn cái tốt của họ. Còn cái xấu thì thật sự ai cũng có cả. Cho nên rằng ngạn ngữ của chúng ta có câu là nhân vô thập toàn, phải không ạ? Và tiếng Anh của nó là nobody is perfect, không có ai nào toàn vẹn cả. Thì chi bằng chúng ta nhìn cái tốt của họ để chúng ta có thể học hỏi, tập quen dần đừng nhìn những cái xấu của người khác. Nếu giả rằng chúng ta có nhìn thì chúng ta nhìn cái xấu đó để kinh nghiệm cho bản thân chúng ta đừng vấp phải, thì chúng ta nên nhìn những cái lỗi xấu đó. Còn nếu không thì tập nhìn những lỗi tốt, những cái tốt trước của họ. Thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng có một cái sự giao tế, ai cũng quý mến mình cả. Bởi vì bản thân mình có tốt hoàn toàn đâu, đủ tư cách để góp ý những cái xấu của họ. Phải không ạ? Đây là cái chuyện thế gian bình thường. Nếu kiến thức Phật học của tôi mà cao sâu, cũng như là đặc biệt như Hòa Thượng của chúng ta, cho nên Hòa Thượng có thể dạy chúng ta, góp ý cho chúng ta những cái trình độ Phật học. Khi chúng ta khuyết, Hòa Thượng dạy chúng ta vẫn nghe. Bởi vì Hòa Thượng đã thâm hiểu được Phật Pháp, còn chúng ta là đã và đang tập và nghe. Có nghĩa là khi chúng ta muốn để cho một người khác nghe được mình một cách thật sự, thì bản thân chúng ta phải có những cái tốt, những cái cao hơn người khác thì người ta mới nghe được mình. Đó là cái điều đơn giản. Cho nên cái sự khen chê này là khi chúng ta biết cách làm sao để vững trước khen chê. Khi nhận được cái bộ mặt khen và chê đó là một cái sự xã giao cho cuộc sống ở đời bình thường. Con người ai cũng muốn thích khen và không ai thích chê. Thì tại sao chúng ta không đi vào đời, cuộc đời yêu cầu, tâm tư con người đời yêu cầu thường ham thích khen, thì tại sao chúng ta không khen mà chúng ta lại hay chê, chi cho chúng ta lại khổ? Chẳng những khổ bản thân khó chịu mà người khác cũng khó chịu về mình. Cuộc đời nó đẹp lắm mà, phải không ạ? Đừng để cho cái tâm hồn nó nhiều cái chê bai nhiều quá, thì nó chứa phiền não như thế, thì chúng ta nhìn cuộc đời nó không đẹp, không có tươi sáng được. Cho nên Hòa Thượng khuyên chúng ta, nếu muốn thấy nhìn rõ được bản chất cuộc đời là giả tạm, là vô thường, là đau khổ, thì tâm chúng ta trước hết phải có sự tu tập và có cái trí tuệ để nhìn thẩm thấu về bản chất của cuộc đời. Mặc dù cuộc đời nó là khổ, là vô thường, là giả tạm, nhưng hình thức cuộc đời vẫn tươi đẹp. Cho nên các vị thấy ra đường, các vị thấy cây xanh tốt, hoa đẹp lắm chứ nè. Ai nói là xấu đó, phải không ạ? Nếu chúng ta nhìn theo thế gian, thuận theo thế gian, thì chúng ta có cái nhìn bình thường của thế gian để soi rọi cái cảnh đẹp thiên nhiên của cuộc đời này vào trong tâm khảm chúng ta, để cho tâm hồn chúng ta phải đẹp như đó hoa này. Khi mà tâm hồn chúng ta đẹp như đó hoa thì tất cả mọi người tự động đến với chúng ta. Thì hoa đẹp mà có hương thì ông bướm vải phải đậu đó, đó là quy luật chung. Con người chúng ta có tài có đức là tự động người ta sẽ đến với mình, đâu cần tìm cầu, có phải không ạ? Cho nên rằng ở đây các vị thấy được cái sự khen chê đó là một cái sự giả tạm, nhưng mà chúng ta cũng phải dùng phương tiện để xử lý những cái tất cả những đối tượng trong cái tình huống cuộc sống, công việc làm cũng như là cuộc sống xã hội, xã giao mà chúng ta cần phải có sự quan hệ chặt chẽ giữa con người với con người. Đạo Phật chúng ta chỉ cho chúng ta bản chất của cái khen và cái chê là giả. Để chi? Để chúng ta không bị lôi cuốn, không bị chao đảo trước lời khen và lời chê của đối tượng. Nhưng mà Đạo Phật cũng có dạy chúng ta rằng khi thấy cái giả đó thì chúng ta không chấp, mà chúng ta nương theo cái giả để xử lý phương tiện trong cuộc sống. Cái khen cái chê đó nó cũng giống như một chiếc thuyền, đúng không ạ? Chiếc thuyền là giả tạm, nhưng nếu chúng ta thấy giả tạm mà chúng ta không xử lý nó thì làm sao có thuyền để chúng ta qua sông khi chúng ta không biết bơi. Thấy giả mà vẫn sử dụng cái giả đó, nhưng với một cái tâm hồn không chấp, cái đó là cái quan trọng. Để khi mà tới bờ chúng ta mới sẵn sàng bỏ thuyền để lên bờ. Thì cái khen cái chê cũng vậy, ngay cả người tu chúng tôi cũng vậy. Thấy được cái sự khen chê là nó là một cái giả tạm, là một cái tức thời xuất phát từ cái xúc cảm của một đối tượng nào đó, nhưng mà chúng tôi đâu có bỏ. Các vị thấy không, Hòa Thượng dạy chúng ta là không có phải là đối với sự khen chê mà chúng ta không đối hoài tới. Chúng ta cũng không phải bỏ nó qua một bên, mà chúng ta phải đối diện với nó, vững tâm trước lời khen và lời chê. Đó mới là cái sự tu, có nghĩa là đối diện cuộc đời, đối diện cái sự khen và chê. Thì bây giờ thấy được cái sự khen chê là giả tạm, nhưng mà chúng ta phải vận dụng khéo léo trong cái cương vị giao tế. Khi cần khen là chúng ta khen, khi cần chê là chúng ta chê. Nhưng quan trọng nhất đệ tử Phật chúng ta khen như thế nào, phải đúng đối tượng, đúng tâm tư của họ, để họ có thể tiếp nhận mà không có bị ỷ lại vào cái lời khen của chúng ta, mà họ có thể phát triển được, càng ngày càng phát triển. Thì cái lời khen đó đệ tử Phật chúng ta cần phải thực hiện, không giống như những người khen ở đời bình thường được. Thậm chí chê cũng vậy, chúng ta chê làm sao cũng phải tùy đối tượng để chúng ta chê. Và chê làm sao mà họ không bị chạm tự ái, mà họ có thể nhìn được cái sai đó mà họ phát triển được, là do cái tài năng khéo léo của các vị đệ tử Phật chúng ta. Nói như thế nào, cho dù lời khen hay lời chê, người ta vẫn trân trọng tiếp nhận, đó là cái điều quan trọng nhất. Mà các vị thấy Hòa Thượng của chúng ta, cho dù Hòa Thượng thấy ai sai, Hòa Thượng nhắc nhở rất khéo léo, mà để cho người ta cảm thấy không có xúc chạm tự ái, người ta vẫn lắng nghe, vẫn kính trọng và vẫn sửa đổi. Và cho dù người ta làm được việc cho Hòa Thượng, Hòa Thượng vẫn khen, mà khen một cách rất tế nhị, chúng có khen ôm đờm cho chúng ta. Cho nên là cái sự khen và sự chê, chúng ta cũng phải học cái cách mà đệ tử Phật chúng ta đã từng học qua, phải không ạ? Cái cách nói chuyện và cái lời nói của chúng ta nói như thế nào để văng ra vàng, ngọc, đô la, euro, để người ta tới người ta lượm chứ, đúng không ạ? Chứ chúng ta phát ra những lời nói toàn là rắn rết bọ cạp không, thì người ta chạy hết, đơn giản vậy. Cho nên rằng nếu tâm hồn chúng ta an lạc là nét mặt chúng ta lúc nào cũng lạc an hết. Và cuộc đời này các vị thấy, trong cái cuộc đời nó là đau khổ, nó là vô thường, nhưng nó vẫn có mang một cái hình tướng tươi đẹp, sức sống của nó từ những cái màu xanh của lá, những cái vàng của hoa hồng, những cái đỏ của bông hoa. Tại sao cuộc đời nó cũng đẹp vậy? Chúng ta không thưởng thức bằng một cái tâm an lạc thì chúng ta sẽ thấy trong cái đau khổ đó, nó vẫn có một cái đẹp lung linh huyền ảo. Các vị tận hưởng nhé. Đôi khi chúng ta buồn, chúng ta cứ lên lầu 4, lầu 5, nếu các vị có nhà lầu, còn không có thì ra một cái công viên hoặc là một cái nơi thanh vắng nào đó, nhìn lên bầu trời buổi tối, nhìn ánh trăng, từ từ các vị sẽ thấy nó nguôi đi cái buồn. Trong cái thanh tịnh đó, nó nhắc nhở chúng ta chuyển hóa được cái sự buồn và đau khổ trong lòng chúng ta. Nỗi buồn này ai có biết tâm? Nếu không nói được ai, thầy mình không chia sẻ được, ba mẹ mình không chia sẻ được, bạn bè mình càng không chia sẻ được, thì chi bằng chia sẻ với ánh trăng đi. Dạy gì chất chứa chi cho nó đau khổ, phải không ạ? Cho nên lỡ hôm nay mà nghe được ai khen thì chúng ta mừng, lỡ mà người nào chê một cái là ba ngày chúng ta ngủ cũng không ngon giấc nữa, nó khổ vậy, đúng không? Mà Hòa Thượng đã dạy chúng ta là lời khen lời chê là một cái phương tiện, là một cái gió nó thoảng qua thôi. Nếu ngọn gió mà nó gió mát, nó thổi vô chúng ta cảm thấy thoải mái. Nếu như người chúng ta khỏe, cũng là một ngọn gió mát thổi vô chúng ta. Nếu như chúng ta yếu thì nó trở thành bệnh hoạn. Cho nên cái lời khen lời chê nó không phải là xấu và cũng không phải là tốt. Đó là một cái ngọn gió thổi qua, ai biểu chúng ta tiếp nhận chứ. Đủ sức thì gia giang hộ, yếu sức thì vô tịnh tu nữa chứ. Yếu bệnh hoạn mà ra trước làn sóng gió, cho nên càng ngày càng bệnh trầm trọng. Còn người khỏe thì thấy gió mát người ta cảm thấy thoải mái. Cho nên tất cả đều do cái cảm xúc của mình cảm nhận. Cho nên nếu muốn vững trước khen chê thì chúng ta phải học cái cách làm sao để vững tâm trước sự khen chê. Mà trước khi chúng ta muốn học như thế thì chúng ta phải trở lại ba cái điều kiện: văn, tư và tu. Hoặc giả là thường chúng ta nói giới, định, tuệ, phải không ạ? Bây giờ ngược lại, chúng ta phải tuệ, định rồi với giữ giới. Mới sơ cơ thì giới, định, tuệ, bởi vì mình tâm yếu ớt mà, thì phải nương theo giới. Khi giới mà nó tập cho cái tâm mình nó thuần thì tâm mình nó định. Khi tâm nó định nó phát sanh tuệ. Còn bây giờ chúng ta đã có tuệ rồi, chúng ta quay ngược trở lại trong cuộc đời để tu học chứ. Chứ đâu phải trốn vô trong chùa tu không. Đúng không ạ? Cái chữ tu khi xưa chúng ta đã học đó, không phải ở trong chùa không, mà ra cuộc đời, ra cơ quan xứ nghiệp, vô tới vấn đề gia đình và xã hội, vô tới học đường, cũng như vô trong nhà tù chúng ta vẫn có thể tu được. Vì như thế cho nên Đại Đức Nhật Từ thường vào tù để thuyết giảng cho những người tù thấy được cái Phật Pháp, làm cho họ được tâm nó an lạc. Cho nên rằng khi chúng ta có nương theo cái tuệ, có nghĩa là chúng ta phải nhìn rõ được bản chất của khen chê là gì hẳn. Không, chúng ta phải nhìn rõ chứ. Khi nhìn rõ rồi có nghĩa là cái tuệ, chúng ta sẽ sử dụng tuệ đó. Khi chúng ta nhìn rõ được rồi, nó là giả, nó là không chân thật, nhưng đó là cái phương tiện của mỗi con người trong xã giao, thì chúng ta nhìn rõ được bản chất thì tâm chúng ta không bị chao đảo trước cái sự khen chê của thế gian. Đó là tâm nó định. Mà khi chúng ta tâm không bị chao đảo như thế thì chúng ta sẽ nhìn thẩm thấu được tất cả mọi đối tượng con người, tâm tư, tánh tình, tính nết, cũng như là cái bản chất của thế gian là gì, thì chúng ta nhìn rõ hơn. Khi nhìn rõ được như thế thì tâm chúng ta luôn luôn an lạc, tự tại và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cuộc đời. Đức Phật có thể nói rằng cuộc đời là vô thường, giả tạm là khổ đau cho những ai chạy theo tham đắm trong cuộc đời mà thôi. Và Đức Phật cũng có thể khẳng định rằng cuộc đời là một cái sức sống, là một cái vẻ đẹp thiên nhiên mà con người cần phải tôn trọng và gìn giữ và thưởng thức lấy nó, nếu như chúng ta có một cấp độ cao hơn. Cuộc đời nó là vậy. Trên cái màu xanh chất sự sống của thiên nhiên nó rất quan trọng cho cuộc sống của con người. Vì vậy cho nên các vị thấy là khi các vị đi hội thảo quốc tế hoặc là hầu hết các nước, ngay cả Việt Nam chúng ta cũng vậy, khuyên là phải nên giữ rừng, làm cho cái thành phố sạch và xanh. Rừng là không nên phá hủy, bởi vì đó là cái môi trường sống, môi trường tạo một cái không gian cho chúng ta có một cái cuộc sống thật sự tuyệt đẹp, nếu như chúng ta đã nhìn rõ được bản chất của nó. Còn nếu không á, mà chúng ta cứ nhìn trực chỉ nhân tâm, có nghĩa là nhìn về cái cuộc đời nó là vô thường, giả tạm, là đau khổ, thì có thể các vị sẽ thất bại trong cuộc đời nếu như các vị không thẩm thấu được cái ý tông chỉ của Đạo Phật chúng ta chỉ dạy. Ví dụ nói cuộc đời là vô thường, như thế thì tạo cho con người có cái tiêu cực đó. Thôi đời vô thường, sống nay chết mai, giờ làm được nhiều ăn bấy nhiêu, người miền Nam mình mai tính sau, lỡ chết thì cũng thành không phải thành ma đói, vân vân và vân vân. Cuộc đời nó vô thường như thế thì chúng ta cố gắng làm ăn làm gì, cố gắng phát triển sự nghiệp làm gì cho nó cực vậy, phải không ạ? Nếu chúng ta nhìn theo như thế chúng ta bị tiêu cực vậy. Cuộc đời nó đau khổ quá, cho nên thôi chuyên tu, không quan hệ với ai, bà con lối xóm gì kệ, cứ lo tu, nên lỡ vô thường nó cướp đất săn mạng mình vân vân. Như thế thì chúng ta tu sai được. Cho nên rằng chúng ta phải nhận thức rõ ràng cuộc đời nó vô thường đau khổ, Đức Phật dạy cho đối tượng nào, trong hoàn cảnh nào. Và cuộc đời đó là xanh tươi, là một cái vẻ đẹp của thiên nhiên vốn có, mà nên chúng ta nên thưởng thức bằng một cái tâm an lạc. Thì Ngài nói cho đối tượng nào, hoàn cảnh nào, chứ không phải là tất cả đều ngài cũng nói như vậy, đúng không? Ví dụ như hòa thượng của chúng ta nhìn thẩm thấu hết lời Phật dạy, nếu Phật mà gặp hòa thượng, Phật không nói những cái câu như vậy, Phật sẽ không nói đâu. Bởi vì khỏi nói, hòa thượng cũng cảm nhận được hết rồi. Bây giờ cái quan trọng là nhìn cuộc đời như thế nào bằng cái tâm của mình. Nếu tâm mình an lạc thì cho dù cuộc đời nó đau khổ, chúng ta vẫn cảm thấy an lạc. Đừng có như Thúy Kiều mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thì nó kẹt lắm. Cho nên rằng sự khen chê này là một cái rào cản cho những con người nào ham thích nó trên cái bước đường công danh sự nghiệp. Và nó cũng là một cái trợ thủ đắc lực cho những người nào biết tận dụng nó đúng mức, đúng chỗ, đúng nơi để phát triển sự nghiệp cũng nhờ sự khen và chê này. Cho nên nếu nói hơn á, thì chúng ta thấy cái sự khen chê cơ bản đó là một cái sự tạm thời, nó không bền, đúng. Nhưng mà mình cũng phải dùng nó là phương tiện cho cuộc đời, bởi vì chúng ta tu là tu trong cuộc đời, chứ không phải lên cảnh Tây Phương tu riêng với Phật Di Đà, mà tu trong cuộc sống của chúng ta. Mà nếu tu trong cuộc sống thì chúng ta phải hài hòa, hòa hợp với cuộc sống, quy luật sống của cuộc đời, hòa theo những cái sự sống của đối với con người với nhau. Ngay cả tăng ni chúng tôi nói là vô chùa tu, cách ly cuộc đời, chứ thật sự không phải là cách ly đâu. Nó cách thì đúng, mà cách cuộc đời bằng một cái tường rào thôi, vẫn nằm trên cuộc đời này, đúng không? Cho nên ngay cả Đức Phật cũng vậy, giảng sanh trong cuộc đời này, xuất gia trong cuộc đời này, thành đạo trong cuộc đời này, hoằng pháp trong cuộc đời này và viên tịch trên cuộc đời này. Thì chúng ta tu là chúng ta phải tu trong cuộc đời, chứ đâu có phải tu ở trong chùa. Trong chùa không cũng là trong cuộc đời vậy. Cho nên ý muốn nói rằng chúng ta tu là phải hòa quyện trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta phải khéo léo vận dụng lời Phật dạy như thế nào trước sự khen chê của cuộc đời, thì chúng ta làm sao để có được cái tâm an lạc. Chúng ta muốn góp ý cho một người nào đó những cái khuyết của họ, thì chúng ta phải dùng những cái lời lẽ nào góp ý cho họ mà họ không bị xúc chạm từ ái, họ nhìn được cái giá trị nguyên bảo của mình, họ tự phát triển. Đó là trách nhiệm Phật tử chúng ta cần phải sử dụng lời chê khi góp ý một người bạn thật sự của chúng ta. Và lời khen cũng vậy. Thường con người mà chúng ta khen riết là tự nhiên nó trở thành ngạo mạn cống cao, và ỷ lại cái lời khen đó thì chúng ta sẽ không phát triển được. Cho nên rằng khen cũng phải cẩn thận khen. Cho dù đúng là người đó là đúng là cái người tốt mà chúng ta khen thì cũng phải cẩn thận nữa kìa. Một người tốt nhưng mà tâm họ đang loạn choạng mà chúng ta khen thì vô tình họ cứ tưởng thật rồi, họ đâu có để ý cái sự phát triển phấn đấu nữa. Họ thật thà quá thôi. Phật dạy thiểu dục chi túc mà. Tu mà thấy đủ chỗ này tốt là đủ rồi, ngưng. Khỏi tiến tu nhiều nữa, cứ nhị hoài. Người ta khen là đủ rồi. Như thế thì vô tình cái lời khen mình làm cản trở bước tiến của mỗi con người. Cho nên khen và chê là một cái con dao hai lưỡi. Nếu như một người biết tận dụng con dao thì con dao đó nó sẽ trở thành những cái dụng cụ hữu ích cho chúng ta gọt thức ăn, thức uống, phải không ạ? Gọt rau, gọt đậu, cắt trái cây, ăn. Nhưng nếu chúng ta không biết tận dụng con dao thì chính con dao đó nó sẽ giết người, giết gà, giết vịt, cứa cổ gà, cổ vịt theo những cái sự tham ăn của mình. Thì đó là cái bất lợi cho chúng ta. Nó là do các vị thôi. Vì vậy cho nên chúng ta học thẩm sáu sâu thì chúng ta thấy cái sự khen và chê nó không phải là một điều tội lỗi, nó không phải là tốt là xấu, là do chúng ta mặc định nó. Nhưng nếu giả sử chúng ta biết tận dụng thì chúng ta sẽ có lợi. Và không biết tận dụng cho dù lời khen chúng ta cũng bất lợi. Bây giờ các vị có thích khen hay thích chê? Hả các vị? Ông thầy hỏi khó trả lời quá không? Bây giờ thích khen hay thích chê đây? Thích gì? Thích khen, thích ai khen? Thích hòa thượng khen thì đỡ ha. Mà thầy Quan Thạnh mà khen coi chừng. Hai cái khác nhau. Nhưng mà tự có dạy đó, Phật khen chúng ta thì chúng ta cảm thấy an lạc đúng. Mà có người khen chúng ta thì chúng ta phải coi lại, phải không ạ? Giờ hòa thượng chúng ta viên mãn trí đức rồi, chúng ta rất cần hòa thượng khen, bởi vì hòa thượng khen đúng, thấy mặt là đặt tên đúng mức luôn. Nhưng mà ông thầy Quang Thạnh hay thầy Thiện Chí hay ni sư Huệ Liên mà khen phải coi lại, bởi vì không thường gần các vị, mới thấy hành vi tốt cái khen các vị rồi, biết đâu được các vị về nhà mà ăn hiếp chồng thì làm sao, không ai biết được, có vẻ không ạ? À? Cho nên đây là cái chúng ta phải nhớ một điều. Dĩ nhiên ngay cả bản thân tôi cũng thích khen vậy, chứ nếu nói ông thầy mà không thích khen là giả dối, đúng không ạ? Cho nên là chính vì vậy cho nên thầy hòa thượng chúng ta cũng có nói là Phật khen thì chúng ta mừng, chúng ta cũng thích thì khen đúng. Cho nên ở đây thì cái phương pháp chúng ta tu tập thật sự nó muôn màu muôn vẻ, lời dạy của Đức Phật của chúng ta cũng vậy, nó phải tùy hợp theo những căn cơ của mỗi con người chúng ta. Như hòa thượng dạy chúng ta phải vững trước khen chê, thì cái lời khen nào chúng ta nên vững tâm, lời khen nào chúng ta nên để qua một bên, trân trọng để qua một bên, lời khen nào chúng ta nên nhập tâm để phát huy được, thì cái lời khen đó chúng ta biết tận dụng đúng mức. Còn lời chê nào mà không đúng sự thật của chúng ta, chúng ta lại càng trân trọng để qua một bên, chứ không có dục để qua để coi lại. Còn lời chê đúng thì chúng ta phải chấp nhận, ghi nhận để chúng ta cố gắng phát triển, bởi vì trên cuộc đời này không có ai hoàn hảo cả. Sở dĩ chúng ta có trí thức chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng đôi khi không biết được cái khuyết điểm của chính mình, có phải không ạ? Đôi khi mặt thầy Quang Thạnh hôm nay hồng hào, lát nữa xuống bếp ăn dụng làm sao, lỡ mà có vết lọ thì đâu ai biết đâu, phải không ạ? Tôi không biết, nên các vị chỉ thầy ơi có vết lọ kìa, thì tôi phải sao? Tôi phải nghe, nghe là để chi? Một, nhờ các vị chỉ ở chỗ nào tôi chùi. Hai, nhờ cái gương để soi rọi mình. Cho nên tất cả chúng ta đều có cái khuyết điểm và ưu điểm cả, nên lắng nghe. Hạnh lắng nghe là cái hạnh mà Đức Phật khuyên chúng ta nên lắng nghe là tốt nhất. Lắng nghe để gạn lọc, có nghĩa là văn, tư là tư duy suy nghĩ, tu có nghĩa là sửa đổi. Cho nên là hy vọng rằng cái sự khen chê này tuy nó là một cái sự tạm thời, nhưng nó cũng có hữu dụng nếu như chúng ta biết tận dụng nó cho cái phương tiện xã giao và phát triển sự nghiệp trong cuộc đời này. Và một lần nữa, chúng tôi xin hy vọng rằng tất cả quý vị này luôn vững bước khen chê khi đối diện với cuộc đời, bởi vì chúng ta hiểu được rồi, có phải không ạ? Một lần nữa xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử hành giả chúng ta và luôn được trí sáng suốt, sức khỏe dồi dào, tâm Bồ đề luôn kiên cố và tiếp tục trong khóa tu một ngày an lạc nào lần thứ 30 tuần sau. Và buổi pháp thoại hôm nay cũng xin được tạm khép lại để đến lúc là chúng ta để tụng kinh. Kính chúc quý vị luôn nữa luôn an lạc, tắm mình trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời chư tôn đức và quý vị hành giả chúng ta khởi thân để hồi hướng.
Từ bi hiến dâng nghe bâng khuâng. quăng trước nắng nhạt, vừa cợt đùa vạt áo thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến, con đi về chùa thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tan dần. An nhiên đang đến thật gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắc ghi thiện duyên đã đến, con đi về chùa thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày học pháp bốn mùa an vui. Ơi thân thương áo lam hiền, về miền đồng sâu núi cao em đem chia sớt cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền, vì lòng từ bi hiến dâng, nghe bâng khuâng chút nắng nhạt, vừa cợt đùa vạt áo.